Kính thưa quý vị thính giả, trong nghệ thuật sân khấu cải lương có nhiều mỹ danh gắn liền với nhiều nghệ sĩ tài hoa. Đối với tất cả những nghệ sĩ này, yếu tố đầu tiên giúp họ đăng quang chính là tài năng ca vọng cổ. Ra đời cách đây gần một thế kỷ, dù sân khấu cải lương đã qua rồi cái thời hoàng kim, nhưng bản vọng cổ vẫn luôn khỏe mạnh và còn tiếp tục được yêu thích. Vì sao thế? Bởi vì bản vọng cổ có những điều kỳ diệu của nó. Bản tổ của bài vọng cổ chính là bản Giả Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Sự ra đời của bài bản này gắn liền với một cuộc tình thủy chung son sắt. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tức Sáu Lầu, sinh năm 1892 tại tỉnh Long An. Năm lên 6 tuổi, gia đình ông đã đến định cư tại Bạc Liêu. Năm 21 tuổi, chàng thanh niên Sáu Lầu được mai mối kết hôn với cô thôn nữ Trần Thị Tấn. Do đã hơn 3 năm kết hôn mà vợ ông vẫn chưa sinh con, theo cái hủ tục phong kiến, tam niên vô tử bất thành thê, mẹ ông buộc ông phải trả vợ. Cam cảnh thai cho người vợ tuổi mới đôi mươi buộc phải xa chồng, chịu bao tiếng đời ác nghiệt, để rồi đêm đêm mong ngóng chồng mòn mỏi như thiếu phụ trong đấng trượng phu đang chinh chiến ngoài biên ải xa xôi. Tức cảnh sinh tình, người chồng Sáu Lầu đã viết nên một bài ca mang tên Hoài Lang, tức Trong Chồng, như để nói dùm nỗi lòng của người vợ Tào Khang. Sau đó, ông Bảy Kiên đề nghị thêm vào chữ Giả Cổ, tức tiếng trống đêm khuya, và thế là bài Giả Cổ Hoài Lang đã ra đời. Nỗi lòng ông được người mẹ vợ cảm thông, nên bà âm thầm tạo điều kiện cho hai người được bí mật gặp nhau. Trời như thương kẻ có lòng, chính những lần gặp gỡ âm thầm đó, vợ ông đã có mang. Gia đình ông Sáu Lầu vui mừng đến đón dâu trở lại. Nhạc sĩ Sáu Lầu mất năm 1976 tại Bạc Liêu. Mộ hai vợ chồng ông hiện được đặt cạnh nhau như minh chứng cho một cuộc tình thủy chung gắn bó, dẫn đến sự ra đời của một bài bản bất hủ của sân khấu cải lương Nam Bộ. Sau đây chúng ta cùng nghe lại bài ca bất tử này với phần thể hiện của cô Bạch Huệ, một giọng ca lão thành của làng tài tử cải lương Nam Bộ.
Tớ là tớ phố tương bảo kim sắc quang lên đàn, vào ra luôn trong tinh chàng nằm mê canh mơ màng. Em luôn trong tinh chàng gan vàng quăng xin đó đừng phụ nghĩa tao chăng. Đêm luôn trong tình bạn ngày mỏi mòn như đá dòng phu dòng, phu ở dòng luôn trong tình chàng lòng xin chớ phụ tàng. Chàng là chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tây. Bao thuở đó đây sống dây, duyên sắc trăm bền dây.
Bài Giả Cổ Hoài Lang được nhạc sĩ Sáu Lầu viết vào năm 1919. Khi ấy, bài này có 22 câu nhịp đôi. Từ nhịp đôi lúc mới vừa được sáng tác, bài Giả Cổ Hoài Lang đã dần dần phát triển theo thời đại để đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thưởng thức của khán giả. Năm 1922, ông Phạm Công Bình đặt vở tuồng Tối Độc Phụ Nhân Tâm, trong đó có bài Giả Cổ Hoài Lang nhịp 2. Năm 1925, ông Quỳnh Thủ Trung, tức Tư Chơi, sáng tác lời ca cho bài vọng cổ nhịp 4 mang tên Tiếng Nhạn Kiêu Sương. Đến năm 1935, ông Lưu Hòa Nghĩa, tức nghệ sĩ Năm Nghĩa, ca bài Văn Vẳng Tiếng Chuông Chùa, giọng cổ nhịp 8. Năm 1938, nhạc sĩ Vĩnh Bảo đàn cho cô Năm Cần Thơ ca vọng cổ nhịp 16. Khoảng đầu năm 1951, nghệ sĩ Út Trà Ôn đã khởi đầu ca giọng cổ nhịp 32. Giọng cổ nhịp 64 và nhịp 128 cũng bắt đầu phát triển, nhưng vọng cổ nhịp 32 vẫn là phổ biến nhất. Bản giọng cổ được xem là bài ca vua của sân khấu cải lương. Có nhiều lý do để giải thích cho cái vị thế đó. Trước tiên, bài giọng cổ được xem là thước đo chính để khán giả đánh giá nghệ sĩ. Nếu ca giọng cổ mà được khán giả chấp nhận thì tức là người nghệ sĩ đã có được một cái giấy thông hành loại ưu tiên để tiếp tục con đường chinh phục trái tim người mộ điệu. Và hầu như tất cả những nghệ sĩ thành danh, khán giả nhớ đến họ trước đến là nhớ đến một giọng ca giọng cổ đặc sắc nào đó. Còn khi đến rạp xem diễn cải lương trực tiếp, trên sân khấu nghệ sĩ ca múa biết bao nhiêu bài bản của cải lương, nhưng lạ thay như một cái luật bất thành văn. Hễ nghệ sĩ trên sân khấu vô giọng cổ là lập tức khán giả im phăng phắc để lắng nghe từng câu, từng lời, từng cách nhả chữ luyến lái. Đến khi nghệ sĩ xuống giọng cổ thì lập tức cả khán phòng vỗ tay tán thưởng. Nhờ bài vọng cổ mà có biết bao giọng ca đã trở nên bất tử trong lòng người mộ điệu. Thế mà lạ thay, trong rất nhiều giọng ca nổi danh đó, không giọng nào giống giọng nào. Mỗi giọng có một nét rất riêng mà hễ vừa nghe là khán giả nhận ra ngay, không nhầm lẫn vào đâu được. Ngay cả đối với bản thân nghệ sĩ, thì trong mỗi bài ca, tùy theo nội dung và tâm trạng cũng có cách nhấn nhá khác nhau. Thế mới biết chỉ có 6 câu vọng cổ nhưng lại hàm chứa muôn hình vạn trạng kiểu ca kiểu hát. Người mộ điệu làm sao quên được lối ca chẻ nhịp và tài sắp chữ có 102 của đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn. Cách xuống xề ở cuối câu 5 và câu 6 của sầu nữ Úc Bạch Lan cũng là có 102. Hoặc cách dứt câu 2 ngân dài của nghệ sĩ Mộng Tuyền cũng là độc nhất vô nhị trong làng cổ nhạc miền Nam. Sau đây chúng ta cùng nghe lại lối ca chẻ nhịp độc đáo và cách sắp chữ thần sầu của đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn trong bài Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu.
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi tắm, công tôi cực lắm mưa nắng giải dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tôi gối đầu mỗi đêm, ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi, sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa giường cô đã khóa kín từ hôm nào, tôi dắt đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rầy, chiếc áo nhuộm bùn đã lắm tâm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao tuyết vắng tanh gió lạnh, chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm.
Thường thì sân khấu cải lương có 20 bài bán tổ, bao gồm 3 bài nam, 6 bài bắc, 7 bài lễ và 4 bài quán. 20 bài bản tổ này được sử dụng cho từng loại tình cảm khác nhau. Chẳng hạn như để diễn tả tình cảm vui tươi rộn rã thì sử dụng bài xuân tình, sự hùng tráng uy nghi thì có điệu sàng xê, buồn áo não thì có phụng hoàng, tứ đại quán hay nam ai. Thế còn bài vọng cổ thì sao? Bài vọng cổ nó có thể diễn tả được hết thảy các loại tình cảm đó.
Từng cánh phượng rơi lòng buồn rười rượi, thôi ve sầu ơi đừng tấu lên khúc nhạc ngu hoài. Ta đã về đây tìm mà lại mảnh đời, tuổi ngây thơ bây giờ chạy trốn mà kỷ niệm vẫn còn bên mái trường xưa. Có anh học trò đến tuổi ước mơ, nghe tiếng trong trường tan đứng đợi chờ. Trao dồi người tình cánh phượng ép khô, với tiếng hẹn hò ngày sau. Thank you.
ra ngăn chia đường hai lối rẽ người ở miền xa kẻ ở đô thành. Lâu lâu mới gặp mặt nhau thăm viếng một lần. Nàng tên Phượng nên tặng nàng cánh phượng. Mỗi lần ở xa về quan tính chuyện hôn nhân. Nhưng thời gian còn chưa đủ để nói thương nói nhớ. Thì toan tính gì đây trăm năm chồng vợ cứ nay hẹn mai hò để nàng ngóng đợi chờ.
Đó là bài Tiếng Ve Sầu của soạn giả Viễn Châu. Thật là buồn ảo não phải không thưa quý vị? Càng buồn hơn nữa với giọng ca của nữ dương sầu nữ Úc Bạch Lan. Bản giả cổ Hoài Lan giống là một bài buồn tê tái, thì bản vọng cổ ngày nay đương nhiên phải đượm nét u sầu. Thế nhưng vọng cổ không chỉ có u buồn, bởi với bài vọng cổ, người nghe có khi phải cười ra nước mắt. Trong làng cổ nhạc hài, khán giả làm sao quên được giọng ca độc nhất vô nhị của vua vọng cổ hài Văn Hường với hàng loạt các bài vọng cổ hài đặc sắc. Cũng không thể nào không nhắc đến giọng ca hài độc đáo của Hệ Minh với bài Tôi Mến Làng Tôi hay Hề Sa với bài Pháp Sư Giải Nghệ. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một câu trong bài vọng cổ hài Văn Hường Trả Vợ của soạn giả Viễn Châu với vua vọng cổ hài Văn Hường.
Nhạc giao nha, con vui lại nhạc gia má mái, cho con gửi trả vợ con về ở dân nhạc gia. Đã ba năm nay gia đầu bất hòa, chúng con vợ mắt nết như con điệu đầu hết nổi. Nói xin lỗi với nhạc gia, chứ con vợ của con là thứ vợ bất tùng cuốc xuống. Bởi vậy hôm nay con đem nó về đây trả cho tía má, và cũng kể từ đây con với nó ô rồi lui mỗi đứa một con đường. Mặc dù nó ở với con trót ba năm chai ngơ chai ngắt, không có một đứa nghe con để nói dội tâm đường. Nhưng tình nghĩa vợ chồng đầu ấp tay gối lúc nào con cùng một vợ yêu thương. Nhưng mà nó có thương con đâu tí, nó xài cách nào mà mang nợ lúc đầu. Nào là tiền đứng nè, tiền ngồi nè, bạc mười mấy hai chục phân lần. Nợ xanh xích đích đi đuôi, nó dai mượn tùm lum không mà chừa một cái chỗ.
Trong cuộc sống, những bậc anh hùng có khi phải rơi lệ vì hoàn cảnh trái ngang nào đó. Giọt nước mắt ở đây không phải là giọt nước mắt bi lụy, mà là giọt nước mắt bi hùng. Cũng vẫn là những câu vọng cổ quen thuộc, nhưng người ca đòi hỏi phải cho khán giả cảm được nỗi u buồn, nhưng buồn với cái khí khái anh hùng. Những bài vọng cổ cho thể loại này cũng không hiếm. Và sau đây chúng ta cùng nghe một câu vọng cổ trong bài Trống Loạn Thăng Long Thành của soạn giả Viễn Châu qua tiếng hát Minh Cảnh, để cảm nhận được cái tâm trạng bi hùng đó.
Trong lại đổ liên hồi ngạo nghễ, nơi là địch quân đã siết chặt dòng dây. Bao quân ơi, trời đất đang lần lần thâu hẹp lại, để nhốt căm thù vào bốn dân thành đau. Và máu lửa sẽ đến đây để gieo thêm thảm họa. Vậy ta phải làm sao đem máu lửa dẹp tan máu lửa, rồi vẽ tên mình lên mặt đất quê hương. Tim người đứng mấy nguồn thương, trần gian có mấy con đường nhục vinh. Hãy tìm cái chết nồng anh, dầu tan xương thịt quý danh để đời.
Bài vọng cổ được xem là một bản nhạc cho người ca có nhiều tự do nhất. Người ca chỉ cần giữ đúng nhịp ở cuối câu, còn trong lòng bản thì hoàn toàn tự do nhấn nhá luyến lái sắp chữ vân vân. Chính nhờ có tự do mà các nghệ sĩ tha hồ sáng tạo ra cái riêng để người nghe không nhàm chán. Thế nhưng dù có tự do nhưng phải giữ những điểm cơ bản nhất của nó, nếu không nó sẽ không còn là bản vọng cổ nữa. Đó là những điểm cơ bản nào? giọng cổ trước tiên là tự sự, tức kể lại chuyện cho người ta nghe. Như vậy, mỗi bản giọng cổ đòi hỏi người viết phải cho nó một cốt truyện. Trong câu giọng cổ, tùy lúc tùy nơi sẽ có những cung bậc tình cảm khác nhau. Người ca phải truyền tải được nội dung và tinh thần của cốt truyện đó đến người nghe. Thứ hai, cái chính của giọng cổ là nghe. Tức người ca phải làm sao đưa hết cái thần hồn của bản vọng cổ, những tình cảm cần truyền tải vào trong lời ca. Làm sao để người nghe chỉ cần qua giọng ca là có thể cảm được tình cảm mà người viết bài ca gửi gắm. Trong rạp hát xưa nay điều vậy, khi nghệ sĩ chuẩn bị vô giọng cổ là lập tức hệ thống chiếu sáng được tắt bớt, ánh sáng chỉ còn giữ đúng cho khán giả nhìn thấy người nghệ sĩ đang vô giọng cổ. Trong bóng đêm, âm thanh của câu giọng cổ ngân gian, nó mới hay làm sao. Thế mới biết các bậc tiền bối coi trọng việc nghe vọng cổ đến giường nào. Cuối cùng cần phải chú ý rằng vọng cổ là bình dị, bởi nó xuất phát từ nơi thôn giả, bởi nó giống như câu hò điệu lý của miền Nam. Người ca phải ca làm sao cho đúng cái thần của âm nhạc miền Nam là chân phương hoa lá. Tức khi ca giọng cổ là phải ca chân phương, nhưng không để bài ca chết khô, mà phải dùng chất giọng riêng để tô điểm thêm cho bài ca được tươi, được đẹp. Ngày nay, việc ca giọng cổ trên sân khấu quá lạm dụng các màn múa minh họa. Thậm chí khi nghệ sĩ đang vô giọng cổ trên sân khấu, thì xung quanh nghệ sĩ cũng có nhiều diễn viên múa chạy qua chạy lại. Điều này vô tình làm khán giả mất tập trung vào việc nghe vọng cổ. Nghệ sĩ biểu diễn gì thế cũng bị chi phối bởi việc phối hợp với dàn múa mà không tập trung vào việc chính là ca. Kết quả là người ca thì ca không hết sức mà người nghe thì cũng không thể nghe hết mình. Nhận định về thế hệ ca giọng cổ ngày nay, vua soạn lời giọng cổ Viễn Châu cho biết có nhiều nghệ sĩ trẻ hát giọng cổ điệu đà, làm dáng quá đáng, không đúng với cái chất của giọng cổ lắm. Thể hiện bài hát giọng cổ cần phải thật giản dị nhẹ nhàng, giống như những lời mẹ ru, ngọt ngào và êm ái đưa con trẻ vào giấc ngủ say. Đây có phải chăng là lời cảnh báo của một bậc tiền bối cải lương cho thế hệ nghệ sĩ hiện tại? Đừng rời bỏ cái hồn của bản giọng cổ để bảo tồn và phát huy bài ca vua của sân khấu cải lương.
Nguyện cho chàng